Tiếp tổ thứ tư. Đây là một vị tổ thứ tư ở Trung Hoa. Khi đọc vị tổ này, chúng ta thấy có những cái đặc điểm mà cần phải hiểu cho thật kỹ. Điều thứ nhất là Ngài mới 14 tuổi là Sa Di mà liền được ngộ đạo. Như kỳ rồi chúng tôi giảng, Ngài tới gặp Tổ Tâm Xá, Ngài hỏi câu gì quý vị nhớ không? Chắc quên rồi. Ngài hỏi rằng: Bạch Hòa Thượng, xin Hòa Thượng dạy cho con pháp môn giải thoát. Thì Ngài Tăng Xá nghiền nhìn thẳng vào mặt Ngài, hỏi rằng: Ai trói buộc ngươi? Thì Ngài tìm hồi nói: Dạ không có ai trói buộc hết. Khi đó Tổ Tăng Xá hỏi: Đã không trói buộc, cầu giải thoát làm gì? Thì Ngài ngộ đạo ngay câu đó. Dễ quá, phải không? Chỉ một câu nói liền ngộ đạo. Như vậy thì Ngài ngộ từ năm 14 tuổi. Nhưng vì tuổi còn nhỏ cho nên Tổ chưa có truyền y bát, cho vì vậy mà phải theo hầu Tổ Tăng Xá tới 9 năm rồi mới được truyền pháp. Như vậy thì từ 14 tuổi tới 23 tuổi hầu thầy, rồi sau đó mới được truyền pháp và y bát. Mà sau khi được pháp, sư một bề tinh tấn trọn ngày đêm không nằm. Đó là cái đặc biệt của Ngài. Người ta thường ngộ đạo rồi thì cho rằng mình ngộ, cho nên khỏi có cần cố gắng. Ngược lại, Ngài ngộ đạo rồi mà vẫn tinh tấn tu, ngày đêm đều cố gắng tọa thiền chứ không có nằm, không có nghỉ. Đó là cái đặc biệt. Bởi vậy cho nên ngày nay quý vị nghe có nhiều người nói thiền nói đạo cũng hay hay, nhưng mà cứ uống trà nói dốc không mà không chịu cố gắng tu, thì cái đó là mình phải dè dặt, phải không? Bởi vì đã ngộ đạo rồi mà còn cố gắng tinh tấn, nghĩa là suốt ngày đêm ngồi chứ không nằm, thì đó là thấy cái gương. Mà như vậy không phải một năm, hai năm, mà gặp 50 năm như vậy mới thấy cái người xưa cái ý chí phi thường. Cho nên xứng đáng để cho chúng ta kính, chúng ta lễ và chúng ta học hỏi theo. Đó là cái điều đặc biệt. Rồi một đoạn thì nói rằng khi mà trong cái thành bị dây hãm, thì Ngài khuyên dân chúng tụng Bát Nhã, thì sau đó được khỏi cái tai họa. Bây giờ đến cái chỗ này, khi đời Đường niên hiệu Trinh Quán thứ tư, sư đang ở trên núi Phá Đầu nhìn xem khí tượng, biết trên núi Ngưu Đầu có bậc dị nhân. Sư đích thân tìm đến núi này, vào chùa U Thê hỏi thăm những vị tăng rằng: Ở đây có đạo nhân không? Có vị tăng đáp: Phàm là người xuất gia ai chẳng phải là đạo nhân. Đạo là học đạo, nhân là người, người học đạo gọi là đạo nhân. Nhưng mà Ngài không chịu. Sư hỏi: Cái gì là đạo nhân? Thì ông tăng đó, ông im lặng không đáp được. Có vị tăng khác thưa: Cách đây chừng 10 dặm bên kia núi có một vị sư tên Pháp Dung, lười biếng, đến thấy người chẳng đứng dậy chào, cũng không chắp tay, phải là đạo nhân chăng? Quý vị thấy, người ta cấm đầu ta tu, không có rảnh để mà chào, không có rảnh để mà hỏi ai, cho đó là lười biếng. Những người mà cố đem hết tâm lực tu hành là vị thiên hạ kết tội là lười biếng. Thì nghe nói như vậy thì Ngài biết rằng đó là cái người pháp khí, cho nên sư liền trèo núi tìm đến thấy Pháp Dung đang ngồi thiền trên tảng đá, dường như chẳng để ý đến ai. Người cứ ngồi thiền, ai thì mặc ai, không có màng tới, cho nên bị người ta nói lười biếng đó. Nên nói chỗ này tôi đi rộng một chút. Nhiều khi Phật tử chúng ta ngày nay cũng có cái bệnh, nếu mà tới chùa được thầy trụ trì niềm nở rót nước mời uống trà rồi nói chuyện đủ thứ hết á, thì nói thầy đó tốt, phải không? Còn nếu tới chùa mà ông thầy ông cứ ngồi tu trên chùa hoài, ông không thèm ngó ngàng gì tới mình, nói thầy đó không biết điều, phải không? Đó, như vậy chúng ta đến chùa để học đạo, mà cái người họ chuyên tu là cái đáng mừng. Chứ còn cái người mà tiếp khách giỏi quá, nếu mà tiếp khách giỏi thì đó là giỏi về xã giao chứ không phải giỏi về tu, phải không? Giỏi tu thì ta cắm đầu lo tu thôi đó. Mình nhìn phải nhìn cho chính xác như vậy, chứ nhiều khi mình nhìn theo cái tình cảm, ai tiếp đón niềm nở thì người đó là tốt, ai lơ là chỉ lo tu thì nói người đó là không biết điều đó. Thì đó là cái nhìn sai lầm. Sư hỏi ở đây làm gì? Pháp Dung đáp quán tâm. Hỏi ở đây làm gì thì ông nói ở đây quán tâm. Thì ngài liền hỏi quán là người nào, tâm là vật gì? Cái đó là một cái câu nói bị lầm lẫn, bởi vì tâm là tâm của ai? Nếu nói tâm là tâm của mình, mà quán là ai quán? Mình quán nó như vậy thì quán cũng là tâm. Như vậy thì dùng tâm mà quán tâm thì nó tâm là hai cái tâm, phải không? Bởi vậy cho nên ngài đặt câu hỏi quán là người nào, tâm là vật gì, Pháp Dung không đáp được, bèn đứng dậy làm lễ thưa. Bây giờ ông mới đứng dậy làm lễ, chứ hồi nãy thì tới mặt ông cứ ngồi trong cái chỗ tọa thiền đó nói chuyện thôi, chứ không mới đứng dậy làm lễ. Làm lễ xong mới thưa rằng đại đức an trụ nơi nào? Thì ngài đáp bần tăng không có chỗ ở nhất định, hoặc đông hoặc tây. Nếu tôi thì không có ở chỗ nào nhất định hết, có khi ở phương đông, có khi là ở phương tây. Thì ngài Pháp Dung hỏi ngài biết thiền sư đạo tín chăng? Thì ngài trả lời vì sao hỏi ông ấy, tại sao người hỏi ông ấy? Thì Pháp Dung thưa vì nghe danh đức đã lâu, khao khát muốn đến lễ yết. Sư bảo thiền sư đạo tín là bằng đạo đây. Vì sao ngài quan lâm đến đây? Pháp Dung hỏi ngài là đạo tín mà tại sao ngài tìm tới đây? Thì ngài nói vì tìm đến thăm hỏi ngươi lại có chỗ nào nghỉ ngơi chăng? Pháp Dung chỉ phía sau thưa riêng có cái am nhỏ. Pháp Dung liền dẫn sư về am. Chung quanh am toàn loài cọp sói nằm đứng lăng xăng. Nghĩa là chung quanh cái am toàn là cọp là sói ngồi đứng lăng xăng. Sư tới đó cái ngài là giơ hai cái tay lên như quán vậy, làm thế sợ. Pháp Dung hỏi ngài vẫn còn cái đó sao? Thì thấy đưa hai tay lên như sợ, nói ngài còn có cái đó sao? Theo ý thì cái đó là cái gì? Tức là cái sợ đó, cái chấp ngã đó. Thì ngài liền hỏi cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Pháp Dung không đáp được. Giây lát sư lại tấm đá của Pháp Dung ngồi vẽ một chữ Phật. Pháp Dung nhìn thấy giật mình. Sư bảo vẫn còn cái đó sao? Thì như vậy quý vị thấy hai cái nào là hợp lý hơn cái nào? Thấy cọp thấy sói mình quán lên, và thấy vẽ chữ Phật chỗ mình ngồi chỗ mình nằm mình quán lên, cái nào hợp lý hơn? Nghĩa là ở kia thấy tổ đạo tín nhìn cọp sói cái giơ hai tay lên như sợ, Thì ông hỏi còn cái đó sao? Ông nghĩ là ngài còn có chấp ngã sợ chết, phải không? Nhưng mà khi tới đằng này, chỗ ông nằm ông ngồi vẽ một chữ Phật to tướng đó, thì ông quảng lên. Quảng lên là tại sao? Ông sợ tội. Thì như vậy cọt xoái là cái tai họa cụ thể, còn cái chữ Phật, chữ Phật phải là linh thiêng không? Là lấn, là lọ, mình vẽ thành, phải không? Đâu có thiệt, không thiệt mà mình lại sợ. Còn cái kia cụ thể trước mắt mà không cho sợ. Thì như vậy mới thấy ai chấp nặng hơn ai. Đó. Cho nên khi mà hỏi vẫn còn cái đó sao, cái pháp dung không hiểu, bèn đảnh lễ cầu xin sư chỉ dạy chỗ chân yếu. Thì đây là những cái lời rất là tha thiết chỉ thẳng cho người sau.